con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi đâu con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con.
Huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay bài nào cũng hay hết các anh các chị ạ. Cái bài huấn từ này đó, để em nói cái bối cảnh một tí để chúng ta nắm vững được cái ý chính mà Đức Thánh Cha muốn nói. Chúng ta thấy không? Không phải đọc một bài là chúng ta chỉ có biết vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tách ra đó, nó có nhiều cái liên hệ hay lắm. Bây giờ nhá, chúng ta biết được là từ Chủ nhật 15, cách đây một Chủ nhật, 16, 17, hôm nay là Chủ nhật 17, ba cái Chủ nhật liền. Toàn là về chủ ngôn thôi, đúng không? Toàn là ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 13 thôi. Đấy, đoạn 13 của Phúc Âm Thánh Matthew toàn là dụ ngôn về nước trời. Mà giáo hội nhấn mạnh đến ba dụ ngôn trong tất cả các dụ ngôn. Tất cả là bảy dụ ngôn ở trong cái đoạn 13 đó. Giáo hội nhấn mạnh đến kể như là ba dụ ngôn, đúng hơn là bốn, nhưng mà em cứ nói là ba đi, bởi vì bài phúc hôm nay nó có một cặp dụ ngôn. Có nghĩa là nó bất khả vân ly, nó đi liền với nhau. Thế đây em cứ cho nó là ba đi. Đó, ba dụ ngôn. Vậy thì cái Chủ nhật 15 á, là dụ ngôn gì các anh chị nhớ không? Dụ ngôn người gieo giống. Là tất nhiên là đấy là cái dụ ngôn chính. Còn ngoài ra thì cái phần mà phụ thuộc á, giáo hội không buộc đọc đó là tại sao Chúa dùng dụ ngôn, rồi cái dụ ngôn có ý nghĩa là gì, thì giáo hội không có buộc đọc cái đó. Giáo hội chỉ nhấn mạnh đến chính cái dụ ngôn. Rồi đến tuần vừa qua là tuần 16 thường niên, thì tới cái dụ ngôn gì các anh ấy chị nhớ không? Dụ ngôn cỏ lùng. Và cái dụ ngôn cỏ lùng này đó, trước trong cái bài phúc âm tuần vừa rồi đó, cũng có một cặp dụ ngôn nữa. Đó là hạt cải nhỏ nhất và chút men trong bột. Đấy, nhưng mà giáo hội cũng không buộc đọc, chỉ nhấn mạnh đến cái cỏ lùng thôi. Hôm nay bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm tuần thứ 17. Nó có ba dụ ngôn lực, nhưng mà giáo hội chỉ buộc đọc hai dụ ngôn thôi. Đó là hai dụ ngôn mà chúng ta nghe đấy. Đó là dụ ngôn gì? Là kho tàng chôn đấu trong ruộng và người thương gia đi tìm viên ngọc quý. Chỉ có nhấn mạnh. Còn cái mà lưới mà thả xuống biển đó để bắt đủ mọi thứ cá đó, thì không buộc đọc. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta phân tách ra, thì tại sao nhớ bảy cái dụ ngôn mà giáo hội chỉ buộc đọc có hai dụ ngôn chính và một cặp dụ ngôn thôi? Đó, kể như là một nửa. Thì bây giờ các anh chị để ý nhá, cái Chủ nhật 15 đó, dụ ngôn gieo giống đó, thì ai là vai chính ạ? Ai là vai chính cơ? Là cái người gieo giống phải không? Cái người gieo giống thì đúng là Chúa rồi. Thì đấy, thì em đang nói dụ ngôn, nói đến người gieo giống thì chính là Chúa, đúng. Sau đó là cái tuần vừa rồi là đến dụ ngôn cỏ lùng, thì ai là chính ở trong đó? Bề ngoài thôi, bề ngoài thôi. Ma quỷ vẫn biết là Chúa để cho nó xảy ra, nhưng mà ai chủ động? Chính là ma quỷ, nó gieo cổ lồng. Đấy, chúng ta thấy không? Tuần 15, dụ ngôn về gieo giống, chính Chúa là chính. Thế tuần hôm vừa rồi là cái gì là chính? Chủ động, ma quỷ. Rồi cái tuần này chúng ta sẽ thấy được ai chủ động, ai là chính ở trong hai cái cặp dụ ngôn này. Ai? Chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa xong rồi tới quỷ. À rồi, tới chúng ta đây này. Rồi, bởi thế nên chúng ta thấy là cái bài này đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của chúng ta. Đấy là em nói cái bối cảnh để chúng ta thấy được là nó dẫn đi từ từ như vậy đấy, chứ không phải thường đâu nhá. À, vậy bây giờ em xin đọc như thế này. Chính lời của Đức Thánh Cha đây.
Nhưng sao con lại cứ đi tìm, đừng về máu tan trong nó, mà không con kéo đi tìm mà thôi.
Xin chào anh chị em thân mến. Bài phúc âm của Chủ nhật này chất chứa các câu cuối cùng của Thánh Matthew về dụ ngôn nước trời. Đoạn này bao gồm ba dụ ngôn được tóm tắt ngắn gọn. Đó là dụ ngôn kho tàng được chôn giấu, dụ ngôn viên ngọc quý và dụ ngôn lưới cá thả xuống biển. Tôi sẽ lưu ý tới hai dụ ngôn đầu. Hai dụ ngôn sánh nước trời giống hai vật quý báu khác nhau, tức là kho tàng được chôn giấu trong ruộng và hạt ngọc rất quý giá. phản ứng của người tìm thấy viên ngọc hay kho tàng thực tế thì giống nhau. Con người này và thương gia bán đi hết mọi sự để mua lấy những gì bấy giờ trở nên ưu ái nhất đối với họ. Bằng hai kiểu sánh ví giống nhau này, Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta thấy việc xây dựng nước trời. Khi người tỏ cho thấy đặc tính thiết yếu của đời sống Kitô hữu, của đời sống nước trời, ở chỗ những ai hoàn toàn cam quyết dấn thân cho vương quốc này là những con người sẵn sàng dám đánh cược hết mọi sự, thành phần can trường dũng cảm. Thật vậy, cả con người tìm thấy kho tàng trong ruộng và thương gia, ở hai dụ ngôn này bán đi hết mọi sự họ có, nghĩa là từ bỏ tình trạng an toàn về vật chất của mình. Như thế có thể hiểu rằng việc xây dựng vương quốc này chẳng những cần đến ơn Chúa mà còn cả tấm lòng sẵn sàng chủ động của con người nữa. Hết mọi sự đều được thực hiện bởi ân sủng. Tất cả mọi sự, chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận ân sủng thôi. Đừng cưỡng lại ân sủng. Ân sủng thực hiện hết tất cả, ngoại trừ trách nhiệm của tôi, lòng tự nguyện của tôi. Mà ai là kẻ có trách nhiệm này chứ? Các cử chỉ của con người và thương gia tìm mua là những kẻ tìm kiếm các kho tàng quý báu hơn, bằng cách tách mình khỏi những sản vật của mình, là những cử chỉ quyết liệt và là những cử chỉ cốt yếu. Thế nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng là những cử chỉ một chiều, one way, chứ không phải khứ hồi, round trip. Chúng là những cử chỉ một chiều mà thôi. Hơn nữa, chúng là những cử chỉ được thực hiện một cách hân hoan, vì cả hai đều tìm thấy kho tàng. Chúng ta được kêu gọi để chấp nhận thái độ của hai nhân vật phúc âm ấy. Nhờ đó, cả chúng ta nữa được trở nên những kẻ lành mạnh không ngừng tìm kiếm nước trời. Đó là vấn đề từ bỏ gánh nặng của những thứ an toàn trần tục của chúng ta, những gì ngăn trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng vương quốc này. Đó là lòng tham muốn chiếm hữu, niềm khao khát lợi lộc và quyền lực, và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong thời đại của chúng ta đây, như tất cả chúng ta đều biết, có một số cuộc đời của dân chúng có thể tiến đến chỗ tầm thường và cùn nhụt, vì họ có lẽ không đi tìm kiếm kho tàng thực sự. Họ thỏa mãn với những thứ hấp dẫn nhưng mau qua, những thứ lấp lánh ảo ảnh khi chúng mở đường dẫn họ đến tối tăm. Trái lại, ánh sáng của vương quốc này không phải là một thứ pháo bông, mà là ánh sáng. Ở chỗ, trong khi pháo bông chỉ lóe lên trong chốc lát, thì ánh sáng của vương quốc này tỏa chiếu suốt cuộc đời của chúng ta. Nước trời là những gì ngược lại với những thứ nông nổi phù du được thế gian cống hiến cho chúng ta, ngược lại với một cuộc sống cùn nhụt. Nó là một kho tàng canh tân đời sống hàng ngày và dẫn đời sống đến những chân trời bao rộng hơn. Thật vậy, những ai đã tìm thấy kho tàng này đều có một tấm lòng sáng tạo và thăm dò, một con tim không lặp lại mà là sáng tạo, bằng việc truy tìm và tiến bước trên những đường nẻo dẫn chúng ta đến với tình yêu của Thiên Chúa, đến với tình yêu người khác, đến với tình yêu bản thân đích thực. Dấu hiệu của những ai bước đi trên đường lối này của vương quốc ấy, đó là tính chất sáng tạo, luôn nỗ lực thực hiện hơn nữa. Và tính chất sáng tạo này là những gì lấy đi sự sống và cống hiến sự sống, cống hiến, cống hiến và cống hiến. Tính chất sáng tạo này luôn tìm kiếm nhiều đường lối khác để trao ban sự sống. Chúa Giêsu đấng là kho tàng được chôn giấu trong ruộng và là hạt ngọc rất quý giá, là đấng chỉ mang lại niềm vui thôi. Tất cả mọi niềm vui của thế giới này, niềm vui của việc khám phá ra ý nghĩa trong đời, niềm vui của việc dấn thân mình cho cuộc mạo hiểm thánh đức. Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta hằng ngày kiếm kho tàng nước trời này, để tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Chúa Giêsu được tỏ hiện qua những lời nói và cử chỉ của chúng ta. Trước khi em đi sâu vào một số chi tiết cần phải nói thêm, thì em xin đọc cái đoạn cuối sau khi nguyện kinh truyền tin ấy. Đức Thánh Cha hay có thêm thắt lắm, tùy thời điểm của cái Chủ Nhật đó. Thì hôm nay các anh các chị biết là hôm nay cũng là ngày lễ của thánh nào cơ? Hôm nay 26 tháng 7 này, của thánh nào? Thánh Gioa-kim và Anna đấy. Ấy thì bây giờ hôm nay lần đầu tiên em mới nghe thấy Đức Thánh Cha dùng cái chữ này, hay tuyệt vời thật, chưa thấy ai dùng hết. Giống như ở trên chúng ta vừa nghe rồi đấy, có một số từ ngữ rất là lạ mà ngài áp dụng vô cái bài phú âm thay. Tí nữa em sẽ trở lại cái đó, nhưng mà bây giờ em đọc cái đoạn mà Đức Thánh Cha sau kinh truyền tin nói nhá. Nó mấy thứ cơ, nhưng mà em chỉ chọn một thứ thôi. Anh chị em thân mến, nhân lễ nhớ Thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu, tôi muốn mời gọi giới trẻ hãy thực hiện một cử chỉ âu yếm đối với vị lão thành, nhất là những ai lẻ loi cô độc nhất ở nhà của họ hay ở những nơi cư trú của họ, những ai không được những người thân yêu thăm viếng cả nhiều tháng ngày. Giới trẻ thân mến, mỗi vị lão thành này đều là ông bà của các bạn đấy. Đừng để họ một mình nhé. Hãy sử dụng sáng kiến yêu thương, hãy thực hiện các cú điện thoại thăm họ, những cú gọi hiện hình, video calls. Hãy gửi tin nhắn, hãy lắng nghe họ, và nếu có thể, vừa tuân thủ các quy định về sức khỏe, vừa đến thăm họ nữa. Hãy trao cho họ một vòng tay ôm, họ là cội nguồn của các bạn đấy. Một cây bật rễ không thể nào tăng trưởng, không nảy nở hay trổ sinh hoa trái được. Đó là lý do tại sao mối liên kết và liên hệ với cội nguồn của các bạn là những gì hệ trọng. Một thi sĩ ở quê hương tôi đã nói, sự nảy nở của cây cối xuất phát từ những gì ở dưới lòng đất. Bởi thế, tôi mời các bạn hãy vỗ tay thật to mừng quý ông bà của chúng ta nhé. Nào, hết mọi người cùng vỗ tay.
Chúa ơi, giờ con có việc, mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, quả chẳng đầy con mơ ước. Chúa ơi, giờ con có được, mọi sự như thế gian mang, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con.
Chúng ta thấy Đức Thánh Cha thế không? Đức Thánh Cha rất là thực tế. Đức Thánh Cha này có nhiều sáng kiến lắm. Em đã nói rồi, thật sự là như vậy. Đức Thánh Cha rất có nhiều sáng kiến, rất là tuyệt vời. Rồi chẳng hạn trong cái bài huấn từ truyền tin vừa rồi, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha so sánh ánh sáng với pháo bông. Hay không? Rồi vấn đề là một chiều với lại road trip, one way với road trip. Rồi bây giờ em xin đi vào bốn cái chi tiết thôi. Bốn chi tiết. Chi tiết thứ nhất, chúng ta cần để ý đó là Đức Thánh Cha nói cái gì. Những ai hoàn toàn cam quyết dấn thân cho vương quốc này là những con người sẵn sàng đắm đánh cược hết mọi sự, nghĩa là từ bỏ tình trạng an toàn về vật chất của mình. Và các anh chị có thể để ý không, Đức Thánh Cha cái bài này là nhấn mạnh đến vai trò của chính Kitô hữu chúng ta, đúng không? Là đi tìm kiếm để mua được thửa ruộng đó, có cái kho tàng đó, và để mua cái viên ngọc quý đó. Nhưng mà bằng cách nào? Bằng cách đánh đổi, chứ không phải tự nhiên mà có cái đó đâu. Phải về bán hết những gì mình có rồi mới mua được những cái đó. Đó là cái vấn đề là Đức Thánh Cha nhấn mạnh là những ai hoàn toàn cam quyết dấn thân cho vương quốc này là những con người sẵn sàng đắm đánh cược hết mọi sự, có nghĩa là từ bỏ tình trạng an toàn về vật chất của mình. Đấy, hai cái người đấy bán hết những gì mình có nghĩa là họ bất chấp, họ không thèm nữa, không cần nữa, bỏ hết. Đầu tiên á, họ bám víu vào những cái đó phải không? Đúng không? Họ bám víu vào những cái đó, và chỉ có cái đó là tiền là nhất thôi, và những cái gì mà thế gian này là nhất thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng mà khi họ tìm thấy những cái của quý rồi đấy, của quý mà họ thấy được quý hơn những gì họ có nữa, thì họ làm gì? Họ giữ cả hai à? Đó là lý do chứ họ không bắt cá hai tay, họ không làm tôi hai chủ. Không có round trip là như vậy các anh các chị ơi, thấy hay không? Không có round trip mà là one way, một chiều. Thấy không, tuyệt vời chưa? Đó, do đó nên cái cử chỉ này đó, cử chỉ bỏ đi để mà tiến lên đó, đó là cử chỉ mà thực tế cũng cho chúng ta thấy là chúng ta đang đứng, chúng ta nhảy lên có cao không? Không cao. Nhưng mà khi chúng ta ngồi xuống đó, rồi chúng ta nhảy lên, cao hơn là đứng nhảy phải không? Có phải không? Đấy, cái cử chỉ ngồi xuống rồi nhảy lên thì bao giờ cũng cao hơn là đang đứng nhảy lên. Đó. Rồi, cái vấn đề là chúng ta thấy nhất là phản lực á. Thì các anh chị biết được rồi, đó là làm sao mà tự nhiên nó vọt lên như vậy. Tại sao nó tự nhiên nó vọt lên như vậy? Các anh chị thấy không? Mà nó vọt thẳng nhá. Nó làm sao mà nó lên, tự nó lên như vậy? Tại vì trong người của nó đó, ở trong mình của nó đó, nó vọt ra. Cái sức của nó là vọt ra. Thì khi mà nó vọt ra đó, thì nó mới vươn lên được. Nếu mà áp dụng cái đó thì quá hay các anh chị. Chúng ta chỉ có từ bỏ, chúng ta chỉ có vứt đi, thì chúng ta mới vọt lên. Còn chúng ta cứ ôm lấy nó, cứ đứng đó, không thể nào nhảy cao được. Và chúng ta sẽ cứ sát mặt đất thôi. Không thể nào thoát ra khỏi cái không gian vũ trụ này, những cái tầm thường. Đó, Đức Thánh Cha nói trong này, cái tầm thường này này, cũng có đời sống tầm thường đấy. Là vì vậy, là cứ ôm lấy thế gian này thôi. Giống như con rắn vậy, Chúa phạt nó ở chỗ nào? Nó phải bò bằng bụng. Có nghĩa là sát đất. Nếu chúng ta mà cứ ôm lấy những của cải trần gian này thôi đó, những cái thế gian này thôi đó, là chúng ta giống hệt như con rắn. Bụng chúng ta đó, đó là lòng tham lam, chỉ có gắn liền với đất thôi. Hệt như con rắn vậy, chỉ có bám lấy đất thôi. Không bao giờ vươn lên được. Không như con chim. Chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta thấy cái ý tưởng của Đức Thánh Cha hay không? Nghĩa là từ bỏ tình trạng an toàn về vật chất của mình. Từ bỏ. Và đó là one way. Chứ đừng có mà round trip. Round trip ở cái chỗ là chúng ta bắt cá hai tay, chúng ta làm tôi hai chủ. Đấy, có nghĩa là muốn cả an toàn vật chất mà muốn cả được nước trời đấy, không bao giờ được. Vì thế Đức Thánh Cha nhấn mạnh là one way. Đấy là chi tiết thứ nhất nhé. Chi tiết thứ hai, hết mọi sự đều được thực hiện bởi ân sủng. Tất cả mọi sự, chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận ân sủng thôi, đừng có cưỡng lại ân sủng. Ân sủng thực hiện hết tất cả mọi sự, ngoại trừ trách nhiệm của tôi, lòng tự nguyện của tôi, thì ân sủng không có thực hiện. Mà ai là cả có trách nhiệm này chứ? Mình thôi. Cái câu này các anh các chị hiểu không? Hay lắm ạ. Hay, rất là tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Có nghĩa là không có ơn Chúa chúng ta có làm gì được không?
Không.
Không. Hoàn toàn không làm gì được hết. Bất lực. Đó, ai cũng công nhận như vậy rồi. Vì thế nên chúng ta mới cầu xin ơn Chúa. Có vậy thôi, rất là tự nhiên, rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta cầu xin ơn Chúa rồi đó. Thì Đức Thánh Cha nói là đừng cưỡng lại ơn sủng. Bởi vì đôi khi Chúa ban ơn sủng cho chúng ta đấy, chúng ta không có nhận. Không có nhận. Xin thì xin ấy, nhưng mà không nhận là sao buồn cười vậy. Giống như một cái mà em cứ phải lập đi lập đại, bởi vì cái nó rất là chính xác mà nó rất là thực tế. Chúng ta xin ơn khiêm nhượng. Con kiêu ngạo lắm, xin Chúa cho con được khiêm nhượng. Ok. Xin con yếu đức tin lắm, xin Chúa tăng thêm đức tin cho con. Ok. Rồi, cha sẽ cho con tăng thêm đức tin. mà Chúa tăng thêm bằng cách nào? Không phải là tự nhiên mà chúng ta đùng cái chúng ta có đức tin mạnh đâu. Chúa làm gì? Chúa thử thách chúng ta. Và khi thử thách chúng ta lại thôi, có nghĩa là chúng ta xin tăng thêm đức tin làm gì? Đến khi mà Chúa ban cho chúng ta thử thách để chúng ta tăng thêm đức tin, chúng ta đi rượt lùi lại. Thế không? Cưỡng lại rồi. Hay là xin ơn khiêm nhượng. Chúa gửi một người đến tát chúng ta cái, nếu chúng ta chấp nhận nghe nói, chúng ta được ơn khiêm nhượng. Chúng ta không chửi lại. Thấy không? Lại cưỡng lại ân sủng rồi. Chúng ta thấy chúng ta mâu thuẫn không? Hoàn toàn mâu thuẫn. Đấy, chúng ta xin mà chúng ta không biết chúng ta xin cái gì nữa. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là ân sủng thực hiện hết mọi sự ngoại trừ một cái. Đó là trách nhiệm của mình. Thì ân sủng tôn trọng trách nhiệm đó. Bởi thế nên em đã nói là tất cả mọi sự Chúa làm 99.99999% rồi. Chỉ còn có 0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 là của chúng ta thôi. Đó là chấp nhận. Chấp nhận những gì Chúa ban, ân sủng, thì chúng ta sẽ xong thôi. Phần chúng ta chỉ có tí tẹo tẹo teo thôi mà chúng ta cũng không làm được đấy. Nó buồn cười. Thấy không? Bởi thế này em hay nói là vấn đề là chúng ta không muốn Chúa bỏ rơi, muốn Chúa ở với chúng ta. Nhưng mà khi Chúa đến với chúng ta lại sợ ma chạy mất tiêu. Bởi vì Chúa đến với chúng ta bao giờ cũng ở dưới một cái hình thức khổ đau không à. Chúa Kitô không thể tách lìa với thập giá các anh các chị ơi. Bởi thế nên khi mà chúng ta đi theo Chúa đó, không thể nào không có thập giá đâu. Chúng ta hãy chấp nhận các vậy thôi. Và em cũng đã từng nói, Chúa biết chúng ta tội lỗi khốn nạn bất lực. Và Chúa dựng lên chúng ta không có lợi gì cho Chúa cả. Chúa vẫn dựng lên. Tại sao vậy? Để Chúa muốn thương, để Chúa tỏ lòng thương chúng ta. Chúng ta chỉ có một việc, đó là hãy để cho Chúa thương. Chấp nhận tình thương của Chúa là xong. Vậy mà chúng ta cũng không muốn để Chúa thương. Vậy mà chúng ta lại sợ Chúa bỏ rơi là cái gì đấy? Chúng ta cứ thấy không? Mâu thuẫn hết. cầu xin, nhưng khi được ban ơn lại không có nhận. Rồi chúng ta được muốn Chúa thương, khi Chúa thương chúng ta lại chạy mất tiêu. Làm sao? Đấy là cái câu này nó bao gồm nhiều ý nghĩa như vậy đấy. Rồi bây giờ hai chi tiết tiếp. Chi tiết nữa đó là thứ ba, đó là những gì ngăn trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng vương quốc này. Đó là tha lòng tham muốn chiếm hữu, niềm khao khát lợi lộc và quyền lực, và chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Đấy là tất cả những cái đó là những cái không thể nào làm cho chúng ta xây dựng vương quốc được. Bởi vì chúng ta muốn đi round trip chứ không phải one way. Chúng ta không muốn từ bỏ, chúng ta muốn bắt cá hai tay, làm tôi hai chủ. Do đó không thể nào mà vương quốc của Chúa được xây dựng bởi những con người đó. Đó là Đức Thánh Cha cố ý nhấn mạnh vậy. Và cái chi tiết cuối cùng, ánh sáng của vương quốc này không phải là một thứ pháo bông, mà là ánh sáng. Ở chỗ trong khi pháo bông chỉ lóe lên trong chốc lát, thì ánh sáng của vương quốc này tỏa chiếu suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có công nhận điều này không? Quá hay, quá đúng. Chúng ta thấy pháo bông không? Ồ, nó hấp dẫn lắm. Nó có màu sắc, rồi nó có nó thành cái hoa này, cái hình kia ở trên bầu trời tối tăm. Ai cũng thích nhìn cái đó hết. Nhưng mà nó kéo dài bao lâu các anh ấy chị? Một phút là cùng, hay là 5 phút đi, cứ chọn là 5 phút đi. Và họ có bắn cả đêm đi nữa thì ban ngày cũng đâu có bắn được. Không thể nào pháo bông mà bắn ban ngày. Trong khi đó ánh sáng nó chỉ sáng thôi, nó chỉ cái trắng thôi, nó không có màu sắc gì hết. Nhưng mà nó với bền vững muôn đời, nó với giúp cho chúng ta đi tới cùng, nó đưa chúng ta đến sự sống. Còn pháo bông kia đó, cái ánh sáng lòe loẹt của thế gian đó, của chiếm hữu, của lợi lộc quyền lực và yêu bản thân mình đó, nó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi thôi. Nó mang lại cho chúng ta cái gì? Tối tăm lại, thế thôi, hết rồi. À, tuyệt vời không? Cái bài huấn tử Đức Thánh Cha có những chi tiết đó đó. Em xin chia sẻ các anh các chị nhá. Cảm ơn các anh các chị lắng nghe. Rồi, mời các anh các chị có gì chia sẻ thêm.
Cảm ơn anh đã giải thích rõ ràng. À, cái tuần lễ. Cảm ơn anh.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn anh.
Vâng.
Mỗi lần tôi nghe anh nói thì tôi mở cái email ra, tôi thấy trong đó có cả hình ảnh Đức Giáo Hoàng hay, rất là hay.
Vâng.
Cảm ơn anh, cảm ơn chị rất là nhiều nhá.
Vâng. Đấy, thì tạ ơn Chúa.
Không, không gì đánh được linh hồn. Hồn con chính là da máu, châu báu con Đức Chúa Trời. Con có được, ngoài sự như ý con mong, mà không có chúa.